Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 9. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ Hạnh Chương. Biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 1 tháng 6 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra trang thứ 6, hàng thứ 5 kinh văn. Đoạn thứ 4 là sư tử tọa nghiêm. Trong bộ đại kinh này, mở đầu Đức Phật nói rõ cho chúng ta vì Phật Tỳ Lô Giá Na, vì y báo trang nghiêm. Trong vô số trang nghiêm, đặc biệt giới thiệu về đất trang nghiêm, cây trang nghiêm, cung điện và bảo tọa trang nghiêm. Dụng ý rất sâu sắc, có thể nói toàn bộ cảnh giới Hoa Nghiêm đều được hiển thị toàn bộ ở trong này. Thế giới Hoa Tạng và thế giới Tây Phương Cực Lạc không hay không khác. Chủng chủng trang nghiêm đều là tánh đức hiển lộ ra, mà đại địa tượng trưng chân tâm bổn tánh của chúng ta, tâm địa pháp môn. Tất cả mọi y chánh đều không thể tách rời đại địa. Nói rõ muôn sự muôn vật không ra ngoài nhất tâm. Chúng ta thấy Như Lai quả địa y chánh trang nghiêm, liền nghĩ đến tu học như thế nào, tánh đức của mình mới hiển lộ ra, ngang bằng với quả báo của chư Phật Như Lai.
Chư Phật Như Lai
kiến lập của chư Phật Như Lai giống như cổ nhân chúng ta có nói lập công, lập đức, lập ngôn. Mọi người cho rằng đây là tam bất hủ, Trên thực tế, người thế gian thực hiện tam bất hủ này không triệt để, cũng không cứu cánh, chỉ có lập công, lập đức, lập ngôn của chư Phật Bồ Tát mới thật sự là tam bất hủ. Vì sao vậy? Vì mọi thứ đều xứng tánh, mọi việc đều tương ứng với đại phương quảng. Đây là cây báo trang nghiêm. Cung điện là khiến thân ta có thể an cư. Tuy biểu pháp của cung điện có rất nhiều nghĩa thú, nhưng luôn lấy từ bi làm gốc. Tâm đại từ bi biến trượng tất cả chúng sanh trong cựu pháp giới, giúp những chúng sanh này phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Từ bi của Bồ Tát, từ bi cũng chính là nơi an tâm lập mệnh của chư Phật Bồ Tát. Tâm của Phật Bồ Tát an trú ở đâu? An trú trong đại từ đại bi. Hôm nay đoạn thứ tư nói về tòa sư tử. Vì sao không nói điều gì khác mà nói về tòa? Phật pháp là sư đạo. Sư đạo tức là chúng ta biết thầy giáo dạy học trò ngày xưa không như bây giờ. Ngày xưa thầy giáo dạy học, bất luận là trong Phật giáo hay thị pháp, thầy giáo đều ngồi ở đó dạy học, không như bây giờ. Bây giờ thầy giáo đứng trên bục giảng dạy học, học trò thì ngồi ở dưới nghe. Ngày xưa đây là đại bất kính. Vậy mà được sao? Thầy giáo phải ngồi, mà còn phải ngồi trên cao, tôn sư trọng đạo. Ngày xưa một vị thầy giáo dạy lớp học trò này, đại khai nhiều nhất cũng không qua mười mấy người, khoảng 15-16 người là đã quá nhiều, không thể nhiều hơn nữa. Học sinh ít thì 3-4 người, 5-6 người. Vì thế ngày xưa không có bảng đen, cũng không có bố trí lớp học cố định, chính là phòng sách bình thường. Học sinh nhiều thì sắp thêm vài cái bàn, cho nên thầy ở trên tòa cao. Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp cho hết thảy chúng sanh cũng áp dụng theo cách ngồi giảng. Thời hiện đại đã khác, chúng ta cũng phải tùy tục. Thói quen của Trung Quốc nhất định phải mời pháp sư lên tòa, không những là giảng kinh, diễn giảng, nói khai thị đều bố trí bục giảng cho pháp sư, bố trí chỗ ngồi. Nhưng ở nước ngoài thì không. Ở nước ngoài bục để diễn giảng đa phần là phải đứng. Chứ vị thường thấy trong tivi Như khi Tổng thống Mỹ phát biểu hay diễn thuyết cũng đứng trên đó. Bục giảng rất nhỏ, đại khai chỉ lớn bằng chỗ chúng ta đặt kệ sách. Còn thính chúng ngồi nghe rất thoải mái. Chứ gì tự nghĩ xem, người lãnh đạo của một quốc gia, một vị tổng thống, quyền uy của họ làm sao có thể chiến lập đây? Lãnh đạo quốc gia này hướng dẫn ba tánh, tự nhiên so với ngày xưa gian nan hơn nhiều. Trào lưu hiện nay là thời đại dân chủ, dân cao hơn tất cả. Đây là chúng ta nhìn thấy trên hình tượng. Ngày xưa mọi kiến trúc của nhân gian không được cao hơn phủ của quan. Ở đây, Ủy ban Nhân dân của một đô thị, nếu nhà quý vị cao hơn trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, quyền uy của thị trưởng không còn. Nhà quý vị cao hơn phủ tổng thống, quyền uy của tổng thống cũng không còn. Nó có độ cao nhất định. Bây giờ chúng ta thấy mỗi thành phố, nhà lầu biệt thự đều cao hơn trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố nhiều. Thời đại đã khác. Nhưng sự ảnh hưởng đó, nguyên lý, nguyên tắc này vẫn không thay đổi. Người hiểu được đạo lý này rất rõ ràng. Nhưng ngày nay, người thật sự biết được những đạo lý và chân tướng sự thật này ngày càng ít đi. Bởi vậy ở đây không nói gì khác, đặc biệt nói đến chỗ ngồi giảng kinh thuyết pháp của pháp sư. Chỗ ngồi này gọi là sư tử tòa. Mời xem kinh văn: kỳ sư tử tòa cao quảng diệu hảo. Đây là một đoạn nhỏ. Đoạn nhỏ này nói chung về sự thù thắng của hình thức. Thực tế mà nói, đây chính là y báo chuyển theo chánh báo. Sự thù thắng của hình thức là trí tuệ, đức hạnh, quyền uy của người thuyết pháp, không liên quan lớn đến chỗ ngồi này. Sở dĩ gọi tòa sư tử, không phải trên tòa ngồi có điêu khắc sư tử, không phải ý này, không có ý này, mà hình dung người thuyết pháp này là nhân trung sư tử. Sư tử là ví dụ trong kinh Đức Phật thường nói, trong các loài động vật, sư tử được coi là mạnh thú. Gọi là sư tử nhất hống, bách thú não liệt. Khi chúng ta thấy sư tử hống, các loại động vật nghe âm thanh đó đều run rẩy, chạy không nổi. Nó có oai lực lớn như vậy. Lấy điều này hình dung sự vô úy khi chư Phật Bồ Tát thuyết pháp, có thể hàng phục tất cả tà ma ngoại đạo. Họ có oai lực lớn như vậy, hình dung người thuyết pháp như sư tử. Nơi họ ngồi gọi là tòa sư tử. Cao quảng diệu hảo, bốn chữ này là hình dung. Nhìn từ sự tướng, đây là hình dung bảo tọa, hình dung chỗ ngồi trên bục giảng. Thực tế là hình dung đức hạnh của người thuyết pháp, trí tuệ đức hạnh của họ. Đức Phật thuyết pháp căn cứ vào nguyên lý nào để có được oai lực như vậy? Kinh điển dạy rằng Đức Phật thuyết pháp lấy pháp không làm thể, cũng chính là nói Đức Phật chứng được chân như nhị không, nhân ngã không và pháp ngã không. Được chân như thị không, ta còn sợ điều gì? Đây gọi là nhân trung sư tử, thuyết pháp vô úy. Khế nhập chân như thị không, đây là pháp vô thường. Nói họ cao, không những trí cao vô thường mà còn là thâm sâu khó lường, tánh đức viên mãn hiển lộ ra. Đây nghĩa là cao, quảng là rộng lớn, trí tuệ của họ rộng lớn, thuyết pháp của họ rộng lớn. Lớn mà không có bên ngoài, không có biên tế, đây là nghĩa rộng. Chữ thứ ba, diệu. Diệu là nói phương tiện thiện xảo của Phật thuyết pháp. Như ở đây chúng ta đọc bộ kinh Hoa Nghiêm này vậy, tức sự mà chân, hoàn toàn ở trong sự tướng, biểu hiện nghĩa lý thậm thâm. Do đó chúng ta mới bỗng nhiên đại ngộ, thì ra trong kinh điển nói về lục trần thuyết pháp, đây là thật không phải giả. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhà Phật nói về bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Bất luận ta sống cuộc sống như thế nào, bất luận làm nghề gì, trong một ngày làm việc, quả thật thời gian ngồi chiếm tỷ lệ rất lớn. Phải ngồi thoải mái, ngồi phải chú ý. Trung Quốc ngày xưa, những bảo tọa này đều chế tạo bằng chất liệu gỗ tốt nhất. Chất liệu gỗ rất tốt. Chứ vậy phải biết, chúng ta thường nói khí không giống nhau. Người có khí, vật cũng có khí. Người luyện khí công gọi là khí, trong Phật Pháp gọi là quang, phóng quang. Vật cũng có phóng quang. Chất liệu gỗ tốt nhất, khí sẽ vượng, nhân khí cũng vượng, những dụng cụ họ dùng khí cũng vượng. Đây là đạo lý vì sao phải chọn lựa đồ dùng. Vạn vật đều có thể bồi dưỡng thân tâm, có thể dưỡng thân, có thể ảnh hưởng tâm trạng của chúng ta, ảnh hưởng tâm lý của chúng ta. Bởi vậy chỗ ngồi phải rộng lớn, tâm lượng cũng sẽ thay đổi theo. Chỗ ngồi chật hẹp, chật chội khó chịu, quý vị biết tâm tình họ không thể khai phóng, rất khó chịu. Vì thời gian ngồi lâu, cho nên bố trí chỗ ngồi dùng không ít tâm tư. Thực tế mà nói, người bây giờ đối với chỗ ngồi hầu như còn chú trọng hơn người xưa. Thật ra đối với đạo dưỡng sinh mà nói, không bằng cổ nhân. Tuyệt đối không phải nói người xưa không nghĩ đến chỗ ngồi êm ái. Chỗ ngồi này thoải mái biết bao. Chỗ ngồi của Trung Quốc đều là ghế cứng, ngủ là giường cứng. Điều này có học vấn, có kinh nghiệm hơn người nước ngoài. Nói thật, thiết kế này là dụng cụ an toàn, lành mạnh nhất. Người Trung Quốc và người nước ngoài, chứ vị quan sát tường tận sẽ biết. Người nước ngoài khoảng đến 6-70 tuổi, ở Mỹ chúng tôi thấy rất nhiều lưng còng, chân cũng không có sức, lộ vẻ già suy. Nguyên nhân là gì? Ngồi ghế sofa, người ngồi lên liền lún sâu xuống, ngủ giường nệm. Như vậy thân thể họ làm sao mà khỏe mạnh được? Người Trung Quốc, quý vị xem ngồi ghế cứng, ngủ giường cứng, giống như không được thoải mái, nhưng mạnh khỏe sống lâu, rất có đạo lý. Truyền thống văn hóa mấy ngàn năm, người bây giờ nói có triết học của nó trong đó. Triết học chính là trí tuệ. Lịch sử của nước Mỹ mới 200 năm, sao có thể sánh với Trung Quốc? Hiện nay họ rất phát tài, rất giàu. Chúng ta không giàu bằng họ. Tuyệt đối không phải nói người giàu mọi thứ đều đúng, chưa chắc. Mọi thứ đều đúng, đó là kinh nghiệm phong phú, truyền thống văn hóa lâu đời. Cho nên đối với thân tâm mạnh khỏe, nhất định là rất có ích, dưỡng thân và dưỡng tánh. Những học thuật của truyền thống Trung Quốc, nếu như từ bỏ nó, quả thật là rất đáng tiếc. Trí tuệ và kinh nghiệm của chư vị thánh hiền, trí tuệ kinh nghiệm tích lũy mấy ngàn năm, nếu như chúng ta tin, không hoài nghi, từ nền tảng này mới có thể giúp chúng ta sống cuộc đời được hạnh phúc mỹ mãn. Huống gì Đức Phật khuyên rằng chúng ta mới biết trong muôn sự muôn vật hiển thị ra chân như bổn tánh. Trong Thiền Tông Minh Tâm Kiến Tánh, sau khi kiến tánh, đi trước có chư vị đại đức thường trắc nghiệm họ, khảo nghiệm họ. Người đã kiến tánh ở đâu, như thế nào? Người thật sự thấu triệt, tùy tiện cầm một vật lên để biểu thị, hòa thượng gật đầu, không tệ. Không có một pháp nào không hiển thị tánh đức viên mãn. Sau khi kiến tánh, đầu đầu thị đạo, tả hữu phùng nguyên. Đạo là gì? Đại đạo vô thượng bồ đề. Đại đạo vô thượng bồ đề ở đâu? Ngay trong cuộc sống hàng ngày. Không có pháp nào không phải. Cho nên xử lý vốn không hay. Hảo nghĩa là tốt đẹp, viên mãn. Đối với một chút khiếm khuyết cũng không hề có. Cao rộng tốt đẹp. Vì sự là nói bảo tọa này, bảo tọa thiết kỵ thật cao rộng tốt đẹp. Bên trong là tán thán người thuyết pháp, trí tuệ của họ, phương tiện thiện xảo của họ đạt đến tiêu chuẩn này. Trong câu thứ nhất nói, kỳ sư tử tòa cao quảng diệu hào, mấy chữ này cũng chính là nói tiêu chuẩn của người thuyết pháp. Ngày nay có rất nhiều đồng tu trẻ tuổi ở đây nghiên cứu học tập kinh giáo. Học giảng sư phải giảng kinh thật hay. Tiêu chuẩn này hay ở đâu? Chính là ở bốn chữ này: trí tuệ cao rộng, phương pháp vi diệu, Phương pháp hay có thể học. Thầy Lý Bỉnh Nam truyền dạy cho chúng tôi nghiên cứu cách giảng dạy nội điển, chính là nền tảng tốt đẹp. Nhưng cao rộng thì không thể. Cao rộng là bản thân mình phải hành giải tương ưng mới đạt đến cao rộng được. Có giải không có hành, không đạt được cao rộng. Có hành không có giải, cũng không đạt được cao rộng. Nhất định phải hành giải tương ưng mới đạt đến cao rộng. Bản thân nhất định phải khế nhập cảnh giới pháp không, giống như Đức Phật vậy. Tức chúng ta thường nói chứng được chân như thị không. Ta sẽ đạt được cao rộng. Bên dưới có sáu câu nói thể đức viên bị. Mời xem kinh văn. Mani di đài, liên hoa di vọng, thanh tịnh diệu bảo, dĩ di kỳ luân, chúng sắc tạp hoa, nhi tác anh lạc, đường thọ lâu cát, giai thế hộ vũ, phàm chư vật tượng, bị thể trang nghiêm, bảo thụ chi quả, chu hồi gian liệt. Sáu câu này trung tâm của chỗ ngồi được gọi là đài. Thông thường chúng ta thấy chỗ ngồi thuyết pháp trong các đạo tràng là 3 mét vuông, vuông 3 mét. Chỗ ở giữa là đài, cao hơn bình thường một chút. Người xuất gia, Phật tử tại gia cũng là như vậy. Thăng tòa thuyết pháp đa phần là ngồi xếp bằng. Ngồi xếp bằng ở sau phải ngồi cao hơn một chút. Chỗ cao này là đài. Ở đây nói đài là mani, đài ngồi là mani. Đây là chỗ thân thể chúng ta ngồi. Toàn bộ sức lực đều ở chỗ trung tâm này. Nghĩa là sức ngồi của chúng ta dựa vào đây. Ví nó như mani. Mani là bảo. Mani có thể phóng quang. Quang này tùy theo nguồn sáng bên ngoài. Nó là một loại ánh sáng phản xạ. Bản thân nó không phóng quang, ánh sáng phản xạ. Nguồn sáng không tương đồng, màu sắc phản xạ của nó không giống nhau. Tôi nghĩ chư vị đồng tu đều biết hiện tượng này. Quý vị nhìn thấy bảo thạch, bảo thạch kim cương, vì sao quý trọng nó như vậy? Màu sắc ánh sáng rất đẹp. Ánh sáng của nó không phải tự phát, bản thân không có quang minh. Tùy theo tất cả các nguồn sáng ánh sáng phản xạ rất đẹp. Cũng ví như nói pháp, người nói pháp có trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật trong kinh Bát Nhã quay là căn bản trí Bát Nhã vô tri. Vô tri của căn bản trí được ví như thể của ma ni vậy. Khi nó khởi tác dụng vô sợ bất tri, như ma ni châu tiếp xúc với nguồn sáng, ánh sáng phản xạ không giống nhau, ánh sáng phản xạ đó rất khác nhau, gọi là hậu đắc tri. Đức Phật nói pháp cho tất cả chúng sanh, Phật có pháp để nói chăng? Phật nói Ngài không có pháp gì để nói. Chúng sanh giống như nguồn sáng, Phật giống như ma ni châu vậy. Chúng sanh có cảm, cảm chính là ánh sáng. Chúng sanh có cảm, Phật lập tức có ứng, cảm ứng đạo giao. Cảm của chúng sanh hoàn toàn khác nhau, ứng của Phật cũng hoàn toàn khác nhau. Vì thế Đức Phật nói cho chúng ta vô số kinh giáo. Đừng nói Phật Tỳ Lô Giá Na, nói Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni của chúng ta suốt 49 năm nói cho chúng sanh nhiều kinh giáo như vậy. Mà những kinh giáo này đích thực đều từ trong cảm ứng mà hiển hiện ra. Cảm ứng có hai loại, có hiển cảm rất rõ ràng, như trong đại hội thỉnh chúng thỉnh giáo Đức Thế Tôn đưa ra vấn đề để thỉnh giáo, đây là rõ ràng. Còn một loại là minh cảm, trong tâm có nghi nhưng không nói ra. Chúng sanh khởi tâm động niệm, Phật đều biết. Phật nói với chúng ta một cách rõ ràng, minh cảm hiện ứng. Phật nói pháp cho ta hiện ứng, có hiện cảm hiện ứng, minh cảm minh ứng. Còn có một loại hiển cảm minh ứng. Trong lúc nghe kinh có người thỉnh giáo Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát nghe xong không nói câu nào. Người thỉnh giáo đó quát nhiên khai ngộ, không hề nói lời nào, họ đã khai ngộ. Đây là minh ứng, hiển cảm minh ứng. Còn có một loại là minh cảm minh ứng. Cảm ứng đạo giao có bốn hình thức này. Mani làm đài tượng trưng cho ý này. Trong này quan trọng nhất chính là mani biểu trưng cho thể của pháp không. Đây là y cứ Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp. Chúng ta thường nói lý luận này, cách nói này, quý vị căn cứ vào đâu để nói? Phật Bồ Tát là căn cứ vào chân như nhị không. Nếu chúng ta thuyết pháp giống Phật thuyết pháp, như sư tự hống, nếu không chứng được chân như nhị không, làm sao ta có thể làm được? Nếu muốn chứng được chân như nhị không, bây giờ ta không thể không buông bỏ. Ta mới biết buông bỏ tất cả vọng tưởng, phân biệt chấp trước là đúng. Chấp trước kiên cố này là sai lầm. Vì sao Đức Phật có trí tuệ lớn lao như vậy, có năng lực lớn lao như vậy? Vì Ngài buông bỏ triệt để, không hề nhiễm trước tất cả pháp thế xuất thế gian, Ngài mới có trí tuệ viên mãn, phương tiện thiện xảo vô tận như vậy. Câu thứ hai, liên hoa di vọng. Vọng là tướng bên ngoài, xung quanh bảo tọa, ở xung quanh bảo tọa dùng hoa sen để bao quanh, giống như cái lưới vậy. Bây giờ chúng ta gọi đây là đồ án trang nghiêm bảo tọa. Hoa sen cũng là biểu pháp, biểu trưng mọc lên từ bùn mà không ô nhiễm. Thể của tòa là mani, xung quanh là hoa sen. Mani biểu trưng pháp không, hoa sen biểu trưng vô nhiễm, thanh tịnh không ô nhiễm. Tâm địa quả nhiên đạt đến không nhiễm. Đây gọi là ngồi bảo tòa của liên hoa. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, chứ gì phải biết đến thế giới Cực Lạc hoa sen quá sanh. Mỗi người đến thế giới Cực Lạc đều là hoa sen quá sanh. Hoa sen ở thế giới Cực Lạc ai chăm sóc? Nói cho chư vị biết, chính là mình chăm sóc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc quả thật là không thể nghĩ bàn. Chánh báo vô lượng thọ, y báo cũng vô lượng thọ. Cây cỏ hoa lá tươi xanh mãi, không điêu tàn cũng không rụng lá, cây cành cũng không khô. Giống như Phật A-di-đà vậy, đều là vô lượng thọ. Chỉ có hoa sen trong ao thất bảo là không phải. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, quý vị nhìn thấy chỉ có hoa sen là có sanh có diệt. Đó là nguyên nhân gì? Vì hoa sen không phải Phật A-di-đà chăm sóc, không phải Ngài trồng. Hoa sen là mười phương thế giới phát tâm cầu sanh đến thế giới Cực Lạc. Nếu phát tâm này, trong ao sen thất bảo liền mọc lên một đóa sen. Trong kinh nói rất rõ ràng, trên hoa sen còn có tên của mình. Ta tinh tấn tu tập, công phu đắc lực. Đắc lực tức là tâm địa thanh tịnh. Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, buông bỏ tất cả dạng duyên, tâm thanh tịnh. Tâm ngày càng thanh tịnh, mỗi năm mỗi thanh tịnh, hoa sen trong ao thất bảo sẽ ngày càng lớn. Tương lai giảng sanh, ta sẽ trú ở trong đó. Nếu niệm Phật có xen tạp, hoa sen đó không thuần, có ô nhiễm, quan sát đều không tốt, âm u không có màu. Nếu ta thoái tâm, chuyển qua học pháp môn khác, hoặc là tham thiền, hoặc là niệm chú, hoa sen khô chết không còn nữa. Vì thế chỉ có hoa sen trong ao thất bảo mới có nở, có tàn. Hoa nở là công phu niệm Phật thành tựu, giảng sanh, giảng sanh hoa liền nở. Hoa chưa nở, bút vẫn chưa nở, đã bị khô chết. Biết rằng người đó không thoái tâm thì cũng đổi qua tu pháp môn khác rồi. Ở đây hoa sen là biểu pháp. Chúng ta phải toàn tâm toàn lực nuôi dưỡng hoa sen trong ao thất bảo của mình. Đó là thật. Người thế gian bất luận như thế nào, đừng so sánh với họ, điều đó vô dụng. So sánh cỡ nào đến sau cùng đều là giấc mộng, không có gì cả. Chỉ có so sánh liên hoa lớn hay nhỏ là thật, điều này không phải là giả. Trong kinh nói về hoa sen, hoa nhỏ có 10 do tuần, 100 do tuần, 1000 do tuần, lớn nhỏ không giống nhau, màu sắc ánh sáng không giống nhau, người tu hành công phu không tương đồng. Chúng ta ở thế gian này ngoài niệm Phật ra, mỗi ngày 3 bữa cơm có thể ăn no, y phục đủ che thân, có thể mặc ấm, có ngôi nhà nhỏ che mưa che nắng, vậy là đủ rồi. Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mình ở thế gian này thân tâm thanh tịnh, không nhiễm chút bụi trần. Thân chính là hoa sen. Nơi ta ở, chỗ ta ngồi đều là tòa hoa sen. Quý vị bước đi, mỗi bước đều bước trên hoa sen. Phàm phu chúng ta không nhìn thấy. Người có thần thông nhìn thấy. Ta bước mỗi bước đều đi trên hoa sen, nhấc chân lên hạ chân xuống, chính là ý niệm sanh, ý niệm diệt. Ý niệm sanh cũng không nhiễm trước, ý niệm diệt cũng không nhiễm trước. Giống như nhấc chân lên hạ chân xuống đều thanh tịnh vô nhiễm. Tương ưng với lý của nhị không. Câu thứ ba, thanh tịnh diệu bảo, dĩ di kỳ luân. Luân là trung tâm của chỗ ngồi. Bất luận nó có luân tướng hay không, nó có một điểm trung tâm. Trung tâm này bức xạ ra bên ngoài. Có một vòng tròn xung quanh. Thông thường khí kỳ bảo tỏa này, nếu dùng bảo tọa để làm biểu pháp, khí kế này rất hoàn mỹ. Luân chính là đài mà ở trước nói. Đài là nói chỗ cao, luân là nói đến hình dáng tròn của đài. Chỗ ngồi trung tâm là tròn. Thông thường không có cách làm của đài, chúng ta chỉ đặt lên chiếc bồ đoàn, hoặc như hiện nay gọi là đặt chiếc nệm ngồi. Bồ đoàn đa phần là hình tròn. Bồ đoàn hình tròn đặt lên trên tòa làm nệm ngồi, đây chính là luân. Câu này chúng ta có thể xem nó như nệm ngồi hiện nay vậy. Người bây giờ gọi là nệm ngồi. Nệm ngồi hình tròn. Nó biểu trưng cho sự viên mãn. Tròn biểu trưng sự viên mãn. Lại biểu trưng thanh tịnh, tức là thanh tịnh viên mãn. Nệm ngồi nhất định phải rất thanh khiết, rất chỉnh tề, nó mới có thể tượng trưng cho ý nghĩa này. Biểu trưng người nói pháp có trí tuệ viên mãn, có đức hạnh viên mãn, tài nghệ viên mãn, phương tiện thiện xảo viên mãn. Ý nghĩa biểu trưng rất nhiều, rất phong phú. Xem tiếp câu bên dưới. Chúng sắc tạp hoa, nhi tác anh lạc. Anh lạc là vật trang sức. Hiện bảo tọa có mỹ quan khác thường. Dùng hoa và anh lạc để làm trang sức. Trong đây cũng là biểu pháp. Cũng biểu trưng cho trí tuệ, biểu trưng đức năng của họ, biểu trưng từ bi của họ. Nói như hiện nay từ bi là quan tâm đến tất cả chúng sanh, yêu thương tất cả chúng sanh, dạy bảo tất cả chúng sanh, cảm hóa tất cả chúng sanh, đều có nghĩa là rủ xuống. Anh lạc rủ xuống xung quanh bảo tọa. Câu bên dưới. Đường tạ lâu cát, giai thế hộ vũ, phàm chư vật tượng, bị thể trang nghiêm. Những vật trang sức này là một loại nghệ thuật cao cấp. thời xưa khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Nơi cung điện Lầu Cát có thể nhìn thấy, bàn ghế cũng có thể thấy, điêu khắc những tấm phù điêu, nhân vật hoa cỏ. Trong bảo tọa cũng có trang nghiêm, cũng điêu khắc những thứ này, hiển thị ra không nơi nào không trang nghiêm. Cho nên gọi là thể đức viên bị. Ở đây bốn chữ này đều hiển thị ra hết. Hàm nghĩa của nó là nói chân như nhị không, bao hàm hết thảy hiện tượng của thế xuất thế gian. Phật giới là nhất chân pháp giới, trong phàm phu giới thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Chư Phật Như Lai chứng được lý chân như nhị không. Trong những sự vật này hiển thị ra không sót điều gì. Vậy là lý tức là sự, sự tức là lý, tánh tức là tướng, tướng tức là tánh. Lý sự không hai, tánh tướng nhất như. Lý và tánh là không tịch. Thực tế mà nói, sáu căn chúng ta không tiếp xúc được. Sự và tướng rất rõ ràng, sáu căn chúng ta có thể tiếp xúc được. Tiếp xúc được tướng, lý ở trong đó, tánh ở trong đó. Thấy tướng chính là thấy tánh, thấy sự tức là hiểu lý. Nhập vào cảnh giới này, nghĩa là chứng được ly nhị không, thông đạt tất cả sự tướng. Tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ. Chúng ta nói đến hai loại trí tuệ, căn bản trí và hậu đắc trí đều hiển tiền. Trí tuệ hiện tức thành Phật. Ở sau kinh này nói về 10 loại thân Phật. Loại thứ nhất là Bồ Đề thân. Bồ Đề là lãng nhiên đại giác. Ta đối với sự lý và tánh tướng đều thông đạt minh bạch, ta đã giác ngộ. Giác chính là Phật Bồ Tát, còn không gọi là phàm phu. Cho nên người thông đạt thấy tướng tức là thấy tánh, tức sự là hiểu lý. Đây là ý nghĩa bao hàm trong câu này. Câu sau cùng, bảo thụ chi quả chu hồi gian liệt. Những cây báo này không phải ở bên ngoài, Kỳ báo bên ngoài đã nói nơi đoạn thứ hai ở trước. Cây báo ở đây là những cây báo khắc trên tòa sư tử, điêu khắc những cây báo này. Chu hồi gián liệt, hoặc ta có thể nói xung quanh tòa sư tử như bục giảng này, ở sau giảng tòa một ít cây cỏ hoa lá cũng được. Đây không phải là cây trồng bên ngoài của giảng đường, cũng bao gồm trong hai câu kinh văn này. Người bây giờ nghĩ đến, người xưa cũng có. Lịch sử cây cảnh có từ rất lâu. Người giảng kinh ngày xưa có thể bên cạnh buộc giảng cũng có rất nhiều chậu hoa. Còn nếu không có bồn hoa thì sao? Dùng bình phong, tranh vẽ trên bình phong cũng rất được chú trọng. Ở dưới lầu của chúng ta có đại bình phong 500 A-la-hán. Chứ gì thấy trong đó cây báo cành quả hàng hàng lớp lớp, trong bình phong có thể nhìn thấy. Đây là bố trí xung quanh bục giảng, trang nghiêm bảo tọa. Trong bức tranh này, có Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp, có Phật Bồ Tát tọa thiền kinh hành. Tất cả đều là những câu nói, nói trong kinh điển. Người thời nay nói là kể chuyện, thuật ngữ Phật Pháp gọi là nhân duyên công án. Dùng những nghệ thuật và tạo hình này để biểu đạt, để khi có người tiếp xúc đến, sau khi nhìn thấy, nghe thấy, tự nhiên có thể cảm hóa, có thể giác ngộ. Cách nói trong kinh Hoa Nghiêm quả thật khác với các kinh điển khác. Sau khi học xong kinh này, sáu căn của mình, trong kinh Lăng Nghiêm nói là ở trong sáu căn phóng quang động địa, đó là thật. Vì sao vậy? Vì sáu căn đều đã thông minh. Trước đây nhìn sự vật một cách cứng nhắc, không hiểu ý nghĩa của nó. Bây giờ xem, trong đó có vô lượng nghĩa. Ta nhìn hoa, hoa có vô lượng nghĩa. Nhìn nước, nước có vô lượng nghĩa. Nhìn cây, cây có vô lượng nghĩa. Cho đến thấy viên sỏi, thấy một hạt di trần, trong đó đều viên mãn vô lượng. Ha, chẳng phải trong sáu căn phóng quang động địa ư? Cho nên dùng cây cành quả báo. Cây tượng trưng ý gì? Cành tượng trưng ý gì? Quả tượng trưng ý gì? Ở trước đều có nói thân cây tượng trưng trí tuệ, cành nhánh cây tượng trưng cho ngũ độ, lá tượng trưng định, hoa tượng trưng Bồ Tát nhân hành, quả tượng trưng Bồ Đề Niết Bàn. Điều chỉnh tề thứ lớp trên cây, đây là hiển thị trong nhân có quả, trong quả có nhân, biểu trưng ý này. Cây diệu pháp của Bồ Tát tùy nhân chiêu cảm quả, như vậy mới có thể phổ độ chúng sanh. Bồ Tát đại từ đại bi, chúng sanh có cảm, ngài liền có ứng, đáng dùng thân gì để độ, ngài liền hiện thân đó, đáng nói pháp gì, ngài nói pháp đó. Phàm thánh đồng cư, nghĩa là hàng hàng bao quanh. Khi Bồ Tát chưa thành Phật, độ chúng sanh là một quá trình tu học chủ yếu. Vì sao vậy? Người thế gian thường nói giáo học tương trưởng, sư tư đạo thành, thầy dạy học sinh, học sinh cũng giúp thầy, học sinh đang hỗ trợ thầy. Nếu không có những học sinh này đưa ra vấn đề, có khi trí tuệ của thầy không hiển lộ ra. Một khi có người hỏi, đột nhiên hiểu ra vấn đề. Không ai hỏi, họ vẫn còn vô minh. Vừa hỏi đánh tan vô minh, họ mới đột nhiên nghĩ đến những vấn đề này. Đột nhiên giác ngộ những vấn đề này. Bởi vậy Bồ Tát không giáo hóa chúng sanh, sao có thể thành Phật? Quý vị nói vì sao không thể thành Phật? Hậu đắc trí của họ không thể viên mãn. Hậu đắc trí là vô sợ bất tri, họ đạt được căn bản trí, không có hậu đắc trí. Hậu đắc trí nhất định phải giáo hóa chúng sanh, nhất định phải hòa quang đồng trần với tất cả chúng sanh. Giờ đây có thể biết vấn đề thuyết pháp độ chúng sanh không phải là chỉ có người xuất gia làm. Phật tử tại gia cũng phải làm. Hỏi quý vị có muốn thành Phật không? Quý vị muốn thành tựu trí tuệ viên mãn hay không? Không thể thành tựu trí tuệ viên mãn thì không gọi là thành Phật. Thành Phật tức là thành tựu trí tuệ cứu cánh viên mãn. Muốn thành tựu trí tuệ viên mãn không có cách nào khác. Đến sau Kinh Hoa Nghiêm, đây không phải Đức Phật dạy chúng ta, Phật không thể dạy ta. Sau cùng như thế nào? Tham học. Tham học tức là tiếp xúc quần chúng rộng rãi, học tập quần chúng. Đây là ý nghĩa thật sự của tham học. Bất luận nhân vật nào ta đều phải tiếp xúc. Không tiếp xúc, trí tuệ của ta từ đâu mà có? Không những phải tiếp xúc với mọi nhân vật, phải tiếp xúc với tất cả mọi người, cũng phải tiếp xúc với tất cả động vật. Nếu không tiếp xúc với những động vật này, sẽ không hiểu những tập tánh của động vật đó. Như vậy trí tuệ không viên mãn. Không những phải tiếp xúc với động vật, mà còn phải tiếp xúc với thực vật. Nếu không tiếp xúc với những thực vật này, ta không hiểu được nó. Nói cách khác, ta không có cách nào bồi dưỡng nó, không thể quan tâm được nó. Không chỉ là thực vật, đến khoáng vật đều phải tiếp xúc. Ta cần phải hiểu nó, thấu triệt nó, sau đó mới thật sự vô sở bất tri, vô sở bất năng. Như vậy mới thành Phật được. Cho nên học tập quần chúng. Quần là từng nhóm, chúng là chúng sanh. Động vật, thực vật và khoáng vật đều do nhân duyên hòa hợp mà sanh ra. Quý vị thử nghĩ xem, ở đâu không phải là Bồ Tát học xứ? Lúc nào không phải là Bồ Tát học xứ? Bồ Tát đúng là dạng đức dạng năng, như Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, đúng là vô lượng. Vô lượng không phải hình dung từ, đích thực là vô lượng. Nhưng bây giờ chúng ta đặc biệt nhấn mạnh chân thành niệm Phật, nhất môn thâm nhập, không khuyên mọi người quảng học đa văn. Là nguyên nhân gì? Vì chúng ta chưa đủ điều kiện để quảng học đa văn. Nếu hỏi chưa đầy đủ điều kiện gì, thứ nhất là thọ mạng quá ngắn. Nói cách khác, thời gian không đủ dùng. Không cần nói những điều kiện khác, chỉ đơn thuần điều này. Quý vị thử nghĩ xem, chúng ta muốn triển khai học tập quần chúng, quý vị có làm được chăng? Đại khái là học một phần dạng cũng không được. Thọ mạng đã đến, há chẳng phải gọi là được ít mất nhiều sao? Do vậy, chư vị tổ sư đại đức mới khuyên chúng ta, trước tiên phải hiểu rõ ràng, minh bạch những sự lý này, sau đó nghĩ lại năng lực của mình. Quả thật không làm được, đành chọn nhất môn thâm nhập. Giảng sanh tịnh độ, thân cận Phật A-di-đà, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, được vô lượng thọ. Vậy là đủ điều kiện, có thời gian. Pháp môn vô lượng, thọ mạng chúng ta càng vô lượng. Vậy mới có thể thành công. Giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, không phải đi hưởng thụ. Nếu vậy là sai lầm. Giảng sanh đến đó là muốn được vô lượng thọ, vô lượng thời gian, và thời quang để chúng ta tu học vô lượng pháp môn. Mục đích chúng ta cầu sanh tịnh độ chính là đây. Bên dưới là đoạn nhỏ thứ ba. Mani quang dân hổ tương chiếu diệu, thập phương chư Phật hóa hiện chu dương, nhất thiết Bồ Tát kế trung diệu bảo, tất phóng quang minh Như Lai oánh chúc. Hai câu này nói về tác dụng, tác dụng rộng lớn. Hai câu ở trước nói tịnh bảo xuất quang, xuất quang trong Phật pháp tức là bản thân phóng quang. Thế giới Tây Phương Cực Lạc sáu trần đều phóng quang, sáu trần phóng quang, thế giới quang minh. Trong kinh Phật mệnh danh là Đại Quang Minh Tạng, không có gì không phóng quang. Vì sao vậy? Vì tánh đức biến hiện. Bản thân tánh đức là một thể phát quang, đâu có đạo lý không phóng quang. Chúng ta muốn hỏi thế giới Hoa Tạng, thế giới Cực Lạc, chư Phật tịnh độ là thân pháp tánh và cõi pháp tánh. Ngày nay chúng ta sống trong thế giới luân hồi lục đạo này, thậm chí hoàn cảnh còn tệ hơn chúng ta ở đây. Ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, hoàn cảnh sống của họ thua xa chúng ta. Cuộc sống cực khổ. Chúng ta muốn hỏi những y báo chánh báo này phải chăng là tánh đức hiển lộ ra? Đúng vậy, không sai. Vì sao chúng ta ở đây sáu trần không phóng quang? Trong kinh Đức Phật nói rất hay, y báo chuyển theo chánh báo. Thế gian này châu báo và kim cương đều không thể tự phóng quang. Nguyên nhân do đâu? Thân thể chúng ta không phóng quang. Quý vị thì trong kinh nói Phật có thường quang, không phải phóng quang, thường quang. Chúng ta vẽ tượng Phật, trên đỉnh đầu của Phật vẽ một vòng tròn, vòng tròn hào quang. Thân thể Phật cũng có quang. Quang lớn bao nhiêu? Trong kinh thường nói bát tuần. Nghĩa là nói với chúng ta rằng quang này khoảng 8 mét cho đến 1 trượng. Quang như vậy không phải là phóng quang, là tự nhiên mà có. Hiện nay quang của chúng ta ở đâu? Phật có, chúng ta cũng có. Phật có thể, chúng ta cũng có thể. Bây giờ chúng ta thấy trong kinh Đức Phật có thể, chúng ta không thể. Phật có, chúng ta không có. Rốt cuộc do nguyên nhân gì? Vì tâm tánh của chúng ta bị ô nhiễm. Tuy bị ô nhiễm, nhưng quang minh của tánh đức vẫn còn. Không phải không có, là quang bị chướng ngại, cho nên không hiển lộ ra. Quang trên thân chúng ta bị chướng ngại, quang của hoàn cảnh y bảo cũng không còn. Cho nên khi nào chúng ta đoạn tận được chướng ngại này, thân thể sẽ phóng quang. Sau đó thấy cảnh giới lục trần đều phóng quang. Đây là thật, không phải giả. Là chân tướng sự thật. Thể phát quang ta gọi là bảo. Đây là bảo tịnh. Quan trọng nhất là tâm phải thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là chân tâm. Không thanh tịnh là vọng tâm. Vọng tâm quang không còn, quang bị chướng ngại. Tâm địa thanh tịnh, quang lại hiện ra. Ngày nay chúng ta dùng là vọng tâm, không phải chân tâm. Khởi tâm động niệm có thị phi nhân ngã, có tham sân si mạng. Thị phi nhân ngã, tham sân si mạng là ô nhiễm. Trong chân tâm bổn tánh vốn không có những thứ này. Quý vị xem Đại sư Huệ Năng Lục Tổ Thiền Tông nói rất hay: bổn lai vô nhất vật. Trong chân tâm bổn tánh vốn không có một vật nào. Có một vật là sai, là ô nhiễm. Có một vật chính là chướng ngại. Hiện trí tuệ đức năng trong tự tánh của mình, thậm chí là tướng hảo y chánh trang nghiêm đều bị chướng ngại. Quý vị nói tổn thất này lớn biết bao. Tuy ở trong lục đạo, tuy ở trong tam độ, tánh đức không hề bị mất. Những chướng ngại nghiêm trọng này ngăn trở trí tuệ, đức năng, tướng hảo của họ, không thể khiến nó hiện tiền. Đây là sự thật. Trong kinh văn nói: Mani quang dân. Ý nghĩa về dân ở trước đã nói. Tịnh bảo xuất quang, giống như án mây bay sau đỉnh núi vậy. Chúng ta đứng trên núi cao, nhìn thấy biển mây. Biển mây rất hùng vĩ, rất đẹp. Tướng có thể không? Nó là một cảnh giới không chân thật. Ở đây Đức Phật dùng chữ này để hình dung chân tướng sự thật, để chúng ta ngộ nhập từ chữ này. Pháp không giống như biển mây vậy, núi cao giống như mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Biển mây bay tới bay lui tự tại trên đỉnh núi. Cảnh quan này người bây giờ rất thích thưởng thức. Quý vị thấy những nơi tham quan du lịch ở tứ đại danh sơn của Trung Quốc đều nhìn thấy quang cảnh này, nhưng không hiểu ý nghĩa biểu pháp của nó. Nếu hiểu được ý nghĩa biểu pháp, ta không đơn thuần thưởng thức phong cảnh, mà là đang ở đó tu đạo, thật sự đang tu Bồ Tát hạnh, tu đạo vô thường. Chân như nhị không, giống như hiện tượng này. Nhất nhất trí trung, trì nhất thiết pháp. Nhất thiết pháp là sự tướng. Chân như nhị không là trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã ở đâu? Không tách rời sự tướng, đang xen với những sự tướng này. Trong Phật giáo hiện nay, cờ Phật giáo mà thế giới thông dụng là dùng điều này để biểu pháp. Cờ Phật giáo có tất cả 6 điều. Từ trên xuống dưới có 6 điều. Trong 6 điều có 5 điều là đơn sắc. 5 điều đơn sắc này biểu trưng ngũ độ. Ngũ độ ở trước: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, biểu trưng 5 điều này. Ở sau có một điều là tạp sắc. Cả 5 màu sắc này đều có, tượng trưng cho bát nhã. Bát nhã ở đâu? Bát nhã trong ngũ độ. Cũng chính là nói, nếu trong sự tướng không có trí tuệ, đó chính là không có lý. Trong sự không có lý, trong tướng không có tánh, như vậy sao có thể thành lập? Cờ Phật giáo được thiết kế từ ý nghĩa biểu pháp này. Chúng ta làm đệ tử Phật, đây là tiêu chí. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa biểu trưng của nó. Có người hỏi, chúng ta phải trả lời được. Biểu trưng lục độ ba la mật của Bồ Tát. Sáu điều này rộng hẹp phải giống nhau. Hiện nay chúng ta thấy có một số làm không như pháp, miếng tạp sắc làm quá rộng, điều này không có đạo lý. Như vậy là không bình đẳng. Lục độ mức rộng hẹp nhất định phải hoàn toàn giống nhau. Nếu làm quá dài, không đúng ý nghĩa. Có ngang có dọc, vậy là không đúng. Nhưng có ngang có dọc cũng được. Xem ta nói như thế nào mới quan trọng. Như vậy không thể biểu trưng cho ngũ độ ở trước và bát nhã độ Bát Nhã Độ không thể như vậy. Chúng ta nghĩ một pháp khác để nói. Phật Pháp thường nói ngũ thừa Phật Pháp, hoặc trong Hoa Nghiêm Tông nói ngũ giáo. Năm điều năm màu đó có thể tượng trưng ngũ giáo. Nó có ngang có dọc. Ngũ giáo này ngang biến thập phương, dọc cùng tam tỷ. Được, có thể nói như vậy. Cho thì biểu pháp này, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, đều có thể nói một cách có đạo lý. Được, rất tốt. Hiển thị pháp không có định pháp. Chỉ cần có thể ngộ được đạo lý này là được. Lý này có sâu cạn, có rộng hẹp, xem mức độ ngộ nhập của mỗi người. Thể của mỗi một pháp hiển thị chân như nhị không. Bất kỳ trong một pháp nào, Phật Bồ Tát đều có thể thấy nhân ngã không và pháp ngã không. Không hữu bất nhị. Không hữu là một, không phải hai. Trong Tâm Kinh nói rất hay, sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Diệu dụng đó mới hoàn toàn hiển thị. Chính là hiện tại sáu căn chúng ta tiếp xúc với chân tướng của cảnh giới sáu trần. Sau khi thấu triệt chân tướng, ta giống như chư Phật Bồ Tát vậy, thần thông du hỷ. Cuộc sống của ta sao không tự tại được? Sao không hoàn mỹ được? Có hưởng thụ, không có được mất. Có thọ dụng, không có được mất. Đức Phật thường nói, người thế gian là kẻ điên đảo, đáng thương. Họ điên ở đâu? Họ chấp trước, không có thọ dụng. Như vậy không điên đảo ư? Họ thật sự có thể chấp trước ư? Chấp trước không được. Năng chấp trước là không, sợ chấp trước cũng là không. Trong Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, minh bạch. Đức Phật nói tam tâm bất khả đắc. Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Năng chấp trước là tâm. Năng chấp trước bất khả đắc. Tất cả dạng sự dạng pháp mà ta chấp trước là nhân duyên sở sanh. Phàm là pháp do duyên sanh, không có tự thể. Đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Cho nên sở chấp trước cũng bất khả đắc. Năng chấp trước và sở chấp trước đều bất khả đắc. Đều bất khả đắc, tức hiển thị chân như nhị không, nhân ngã không. Đây là nói đối với năng chấp trước mà nói. Pháp ngã không là đối với sở chấp trước mà nói. Như vậy mới nói rõ được chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Đây gọi là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu mới không chấp trước, đó chính là buông bỏ. Không phân biệt, không chấp trước, buông bỏ. Sau khi buông bỏ, cuộc sống của ta không có gì khác với chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai được mất tự tại, ta cũng được mất tự tại. Bất luận cuộc sống hiện tại như thế nào, tất cả đều tự tại. Nếu ta phú quý, ta được tự tại trong phú quý. Còn như bần tiện, ta được tự tại trong bần tiện. Phú quý và bần tiện đâu có quan hệ gì, nhưng tự tại như nhau, không có sai biệt. Tự tại là bình đẳng, phú quý bần tiện là sai biệt. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, trong sai biệt có bình đẳng, trong bình đẳng có sai biệt. Vì thế Ngũ Chu Nhân Quả nói, nhân quả sai biệt và nhân quả bình đẳng. Cho nên về tướng có sai biệt, nhưng thọ dụng đều bình đẳng. Thọ là thọ dụng, thọ dụng là bình đẳng. Vậy là chân bình đẳng. Nếu trên sự tướng bình đẳng, thọ dụng không bình đẳng, bình đẳng đó là giả, không phải thật. Cho nên mỗi một sự pháp, mỗi một sự tướng đều hiển thị chân như nhị không. Do đó chúng ta mới có thể lãnh hội được, mới tin trí tuệ Như Lai thật sự cứu cánh viên mãn. Vạn đức vạn năng cứu cánh viên mãn không phải lời tán thán, là thật. Đúng là vô sở bất tri, vô sở bất năng. Chúng ta muốn khôi phục trí tuệ đức năng viên mãn trong tự tánh, học Phật để làm điều này. Trí tuệ đức năng không phải do học mà có, không phải từ bên ngoài giao, nó vốn tự đầy đủ trong tự tánh. Đoạn tận những chướng ngại mà thôi. Tu hành chính là đoạn trừ chướng ngại. Nói cách khác, đoạn trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cần phải tinh tấn tu hành, xả bỏ chấp trước, luân hồi lục đạo không còn. Luân hồi lục đạo là huyễn tướng, do chấp trước hư vọng mà biến hiện ra. Lại có thể buông bỏ hết thảy phân biệt, tức là đột phá mười pháp giới. Mười pháp giới là từ trong phân biệt biến hiện ra. Bởi vậy đoạn tận vọng tưởng phân biệt chấp trước, liền chứng được nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới ở đâu? Nhất chân pháp giới ở ngay tại đây. Ta đạt được thọ dụng của nhất chân pháp giới. Thọ dụng của ta không khác với chư Phật Bồ Tát. Có thể chư vị muốn hỏi, quý vị nói chỉ là lý, sự vẫn không được. Lại nói cho chư vị biết, sau khi ngộ lý, sự sẽ thay đổi. Sự thay đổi như thế nào? Người thế gian thường nói, tướng tùy tâm chuyển, thể chất cũng tùy tâm chuyển. Ở đây khởi biến hóa, tướng mạo ta thay đổi, thể chất của ta thay đổi. Sự biến hóa này quá lớn. Hiện tại ta là phàm phu, cần phải nuôi dưỡng sắc thân này, ngày ngày dùng hết tâm tư thăm hỏi khắp nơi ăn thứ gì cho bổ, ăn gì cho có dinh dưỡng, thân thể mới mạnh khỏe. Nếu như ta kiến tánh, hiểu được đạo lý, nói cho chư vị biết, một ngày uống một ly nước cũng đủ dinh dưỡng, cần gì phiền phức đến như thế. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thì, Ngài cùng hàng đệ tử ngày ăn một bữa. Có chú trọng dinh dưỡng chăng? Họ ra ngoài khất thực cho gì ăn đó. Mỗi người đều mạnh khỏe sống lâu. Vì sao vậy? Vì thể chất đã thay đổi. Tâm địa thanh tịnh, tâm địa thanh tịnh, thân thể sẽ phóng quang. Thật sự phóng quang. Phóng quang không nhìn thấy. Không nhìn thấy là không để ta nhìn thấy. Vì sao không để ta nhìn thấy? Để nhìn thấy ta sợ hãi. Đây chắc là yêu ma quỷ quái tạo ra. Nhanh chóng tránh xa. Phàm phu phước bạc. Phật tuy có thân quang, nhưng Ngài phải thúc liệm. Phật pháp trước sau đều dạy học, dùng phương thức này để giáo hóa chúng sanh, không dùng thần thông cảm hóa. Vì sao vậy? Dùng thần thông cảm hóa, yêu ma quỷ quái cũng có. Ma cũng biết phóng quang, họ cũng biết biến hóa. Nếu Đức Phật dùng phương thức phóng quang hiện đoan tướng để giáo hóa chúng sanh, mà biến ra cảnh giới này, chúng ta không thể phân biệt được. Ta chánh khó phân, thấy nghe lẫn lộn. Điều này gây chướng ngại rất lớn cho việc hoằng dương Phật pháp và giáo hóa chúng sanh của Phật. Bản thân Phật làm gương, Ngài có thân quang. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế, chúng sanh không thấy Ngài phóng quang, Ngài thu lại. Đôi lúc phóng quang đó là nhân duyên đặc biệt, tiếp dẫn một loài chúng sanh. Có sự cần thiết này, Đức Phật mới hiển bày. Giờ đây có thể biết trọng điểm và then chốt của việc tu hành vẫn là tâm thanh tịnh. Như ở đây nói bảo tịnh phóng quang. Bảo tức là tâm, tâm địa. Bảo tịnh nghĩa là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là bảo. Tâm thanh tịnh phóng quang. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng, vô sở bất tri, vô sở bất năng. Trong Phật pháp thường nói thật trí, quyền trí, trung đạo trí. Trong kinh Hoa Nghiêm đều dùng thập để làm biểu pháp. Nói về trí cũng có 10 loại. Thật ra nói tường tận là trí tuệ pháp môn vô lượng vô biên. Đây là trong kinh văn Mani quan dân hổ tương chiếu diệu. Hy vọng chúng ta lãnh hội được tường tận. Câu sau, thập phương chư Phật hóa hiện châu dương.
Y
Nhất thiết Bồ Tát kế trung diệu bảo. Phật là quả địa, là thầy giáo, là giáo chủ. Bồ Tát là học sinh, là pháp lữ và quyến thuộc của Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là chủ bạn. Phật là chủ, Bồ Tát là bạn. Đây cũng là hổ tương phát huy. Phật Quá Ma Ni giáo hóa chúng sanh. Cho nên Phật bảo có thể làm Phật sự khắp mười phương. Phật bảo là gì? Bảo Châu là biểu pháp. Ý nghĩa thật sự là gì? Là Tam Bảo Giác Chánh Tịnh. Đây là Mani Bảo Châu. Có thể làm tất cả Phật sự, phá mê khai ngộ. Phật sự chính là dạy học, giáo hóa chúng sanh. Trong kinh Phật nói rằng khi Bồ Tát mới thành Phật, tự nhiên chiêu cảm hết thảy chư Phật hiện hình đến quán đảnh cho họ. Tất cả Bồ Tát nhận sự chăm sóc. Đây là thị hiện khi mới thành Phật. Vì sao chư Phật Như Lai làm như vậy? Đây là chư Phật Như Lai tán thán quý vị bản nguyện của chư Phật Như Lai đầy đủ. Hết thị chư Phật đều hy vọng chúng sanh nhanh chóng thành Phật. Ngày nay quả nhiên quý vị đã thành Phật. Sau ngày không hoan hỷ được, thành Phật giống như lễ tốt nghiệp của thế gian vậy. Trao tặng học vị, họ nhất định phải đến tham dự, phải đến chúc mừng. Chư Phật Như Lai đến chúc mừng, mừng quý vị hôm nay thành Phật, hôm nay nhập vào Phật vị. Cho nên hiện hình quán đảnh. Quán đảnh nghĩa là chúc mừng. Bồ Tát thì sao? Bồ Tát đến thân cận. Bồ Tát vẫn chưa thành Phật, họ đến cầu Phật dạy bảo. Vì thế Bồ Tát đến thân cận, Bồ Tát đến cúng dường. Thân cận thầy thường phải mang theo một ít lễ vật. Lễ vật tượng trưng chút lòng cung kính của mình, không ở chỗ lễ nhiều hay ít, là biểu trưng lòng tôn kính của họ. Phần lễ vật này tùy theo sức của mỗi người. Người có điều kiện có thể tặng nhiều một chút, không có thì tặng ít lại. Một đóa hoa cũng là cúng dường. Người nghèo thì cúng một đóa hoa biểu hiện sự tôn kính. Người giàu thì cũng trân bảo, hoa báo. Hoa vàng bạc châu báu rất quý, nhưng tâm cung kính đều như nhau. Tâm cung kính không có gì khác. Cúng dường vật chất là biểu pháp. Thầy tuyệt đối không có so đo tính toán. Nếu so đo tính toán, người thầy này không có đạo đức. Không có đạo đức, làm sao có học vấn thật sự? Họ có đạo đức, có học vấn thật sự, tuyệt đối không so đo tính toán điều này, hoàn toàn xem sự chân thành của học trò. Chân thành là bảo. Cho nên ở đây, trong câu này hiển thị cho chúng ta thị Phật bảo giá trị. Bảo của Bồ Tát, Phật bảo nhập vào trong Bồ Tát bảo, Bồ Tát bảo nhập vào trong Phật bảo. Điều này rất có ý nghĩa. Quý vị thấy kinh văn nói: thập phương chư Phật hóa hiện chu dương. Đây là Phật hóa bảo. Nhất thiết Bồ Tát ký trung diệu bảo. Đây là bảo của Bồ Tát, tức phóng quang minh, Như Lai oánh chúc. Trong quang minh có đan xen. Trong nhục kế của Bồ Tát có diệu bảo. Trong mũ đội trên đầu có bảo châu. Trong ánh sáng có ánh sáng bảo châu của Phật. Trong ánh sáng bảo châu của Phật có quang minh trong bảo châu. Nhục kế di diệu của Phật, ánh sáng chiếu xoay lẫn nhau. Ý này hiển thị trí tuệ viên mãn của Như Lai. Trí tuệ vô lượng sai biệt của Bồ Tát. Trí tuệ sai biệt của Bồ Tát đang xen với trí tuệ viên mãn của Phật. Trong trí tuệ Phật có trí tuệ Bồ Tát, trong trí tuệ Bồ Tát có trí tuệ của Phật. Biểu trưng ý này. Như Lai từ quả khởi dụng, cho nên gọi là hóa hiện. Nói trí tuệ cứu cánh viên mãn, làm châu dương. Châu dương của Ma Ni bảo châu. Lấy ý này, trong tâm đảnh của Bồ Tát, ánh sáng trí tuệ chiếu soi viên mãn, cho nên gọi nó là diệu bảo trong nhục kỵ. Lấy ý nghĩa này, nghĩa thú rất thâm sâu. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.